Các bạn có biết ở Việt Nam có bao nhiêu loài động thực vật? Có bao nhiêu loài mới được phát hiện và bao nhiêu loài đã hay sắp tuyệt chủng chưa? Bạn có thể nhận biết và gọi tên chúng không? Bạn có muốn xem chúng sống như thế nào và hoạt động ra sao? Hoặc là tại sao một số loài chỉ xuất hiện ở nơi đây mà không có ở nơi khác? Và chắc chắn sẽ có nhiều câu hỏi nữa về thế giới bí ẩn và kỳ lạ của các loài động vật, thực vật. Một chuyến du lịch khám phá rừng chắc chắn sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm cùng với những bài học bổ ích.
Trời đất! Làm gì mà như quảng cáo vậy hả? Cứ sắp như là chuẩn bị cho show truyền hình hành trình văn hóa không bằng ấy.
Phải hào hứng như vậy mới thôi thúc được các bạn trẻ xông xáo bước chân vào rừng. Ta đi vào rừng xanh, không gì vui và thích thú cho bằng.
Là sao?
Điều đó có nghĩa là chúng ta đang sở hữu một môi trường tự nhiên cực kỳ phong phú, chưa thể và có lẽ là không thể đếm hết giá trị của nó. Chính vì thế ta phải biết cách bảo vệ để môi trường ấy tồn tại và phát triển. Chỉ những nhà khoa học và cơ quan bảo vệ chuyên trách không thôi thì khó đạt được mục đích. Chúng ta chỉ có thể thực hiện được điều này khi mà mỗi cá thể trong cộng đồng cũng ý thức được điều đó.
Ấy, hình như đó không phải là lời của Na Cao.
Anh đâu có nói đó là lời của anh đâu. Đó là lời tâm sự của Thạc sĩ Nguyễn Trần Vĩ, Viện Sinh học Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh chứ bộ. Trong những chương trình sắp tới, chúng ta sẽ có dịp được chia sẻ với người đối thoại với môi trường. Còn vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay cũng không kém phần thú vị đâu nha.
Chà, ai vậy ta?
Mầm xanh đâu rồi? Xuất chiêu đi nào.
Chúng ta cùng trò chuyện với vị khách mời của Green Radio Show hôm nay, bạn Hồ Ngọc Phương Khanh, sinh viên chuyên ngành công nghệ sinh học môi trường trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Phương Khanh, rất vui khi bạn đã cùng với Mầm Xanh tham gia chương trình hôm nay.
Xin chào Mầm Xanh và xin chào các bạn khán giả của chương trình Green Radio Show.
Các bạn khán giả thân mến, nghe giọng Phương Khanh dịu dàng vậy thôi chứ cô gái này khá là năng động đó. Khanh tham gia rất nhiều chương trình về môi trường. Khanh có thể chia sẻ thêm với các bạn khán giả về những hoạt động này không?
Trong các chương trình tình nguyện mà Khanh tham gia thì đa phần là có cả chương trình về bảo vệ môi trường nói chung, mà đa phần là chương trình về bảo vệ ở tồn động vật hoang dã riêng. Thì những chương trình mà Khanh tham gia thì tùy các tổ chức. Có tổ chức thì Khanh tham gia theo kiểu nâng cao nhận thức của người dân thôi. Chương trình thì tham gia vào chương trình nghiên cứu giống như là của Carnivorous and Pangolin Conservation Program. Cũng có chương trình hướng tới thanh niên và nâng cao nhận thức hay nâng cao năng lực của thanh niên trong công tác bảo tồn như là của các nhà sản Việt Nam, hay hướng tới trẻ em cấp 2 như là của Bà Lan Phích.
Phương Khanh có một nickname rất là dễ thương đó, tên là Mèo Cá. Mà từ đâu mà các bạn lại có cái nickname này?
Nickname này mà mình bắt đầu lấy từ năm 2010. Lần đó mình lên trang web là Vietnam Creatures, nghĩa là các sinh vật rừng của Việt Nam đó. Thì mình lên mình tìm hiểu về tất cả các loài mèo Việt Nam. Mình vốn yêu thích mèo mà. Đó mình đọc hết từ trên xuống dưới. Mèo Việt Nam có hổ, báo, mèo rừng và mèo nhà, các loại tới 9 loài lận. Nhưng mà mình đặc biệt thấy một loài lạ lắm mà mình chưa bao giờ nghe nói, mà không ngờ là đã có, đó là loài mèo cá. Từ đấy mình mới tìm hiểu thêm và biết được mèo cá là một loài rất là quý hiếm. Có một cái vai trò sinh thái rất quan trọng ở những cái vùng đất ngập nước. Nhưng mà rất tiếc thì nó cũng đang dần dần biến mất. Bởi vì cái việc mà mất rừng và bị săn bắn nữa.
Là tình nguyện viên của khá nhiều chương trình hoạt động về môi trường, đặc biệt là Wildlife Conservation Society, chắc là mèo cá cũng có vài chuyến đi vào rừng không?
Đúng rồi, mình có được đi vào rừng một vài lần. Có kiểu đi chơi giống như là đi phượng các bạn nói, mà cũng có kiểu đi theo đi theo các nhà khoa học để nghiên cứu. Thì nó ở cái lần mà đi theo nhà khoa học nghiên cứu thì nó ở trong rừng lâu hơn, ở qua đêm luôn.
Thì trong những lần ăn dầm nằm về trong rừng á, thì mèo cá có những cái ấn tượng gì với những cái chuyến đi này?
Thì như là đến rừng thì bạn sẽ cảm thấy không khí khác liền, có một cảm giác thư thái rất là khó tả. Nó khác hẳn với thành phố ồn ào đông đúc xô bồ.
Có khá nhiều kinh nghiệm trong việc đi rừng thì mèo cá có một vài lời khuyên cho các bạn khi vào rừng không? Nên là chuẩn bị hành lý như thế nào, tâm lý như thế nào nữa?
Thì mình cũng đi một ít thôi, nhưng có gì có một bài kinh nghiệm nhỏ, nhưng mà mình lưu ý với các bạn là không bao giờ được tách đoàn. Cho dù bạn có thể dừng lại một chút để đi xả nước cứu thân trong rừng, thì bạn cũng phải có nhất một người đón và chở nhất một người và nhờ người đó đi chung với mình. Coi chừng nhìn mình cũng không được đi tản đàn một mình bao giờ hết. Rồi về hành lý thì quần áo, mũ nón cũng rất là quan trọng, nếu không bạn sẽ bị cây rừng cào xước hoặc là đỏ đầy hoa trên chân nếu bạn mặc quần đùi vào rừng mùa mưa, có rất là nhiều mũi.
Mũi rồi rắc nữa.
Thì thực ra trong rừng những cái loài khó chịu nhất là côn trùng, mũi rắc vân vân. Chứ thú quý hiếm thì mình thấy là không còn rất là ít, và mình vào cái khu vực quá ít thú, rắn thì cũng rất hiếm và thường rắn là nhút nhát. Nếu mà bạn chủ động gây tiếng ồn ào sụt sạt thì nó rắn nó sẽ mò đi hết chứ nó không có tìm bạn đâu. Khi mà đi á thì có những vật mà mình luôn luôn mang theo trong ba lô, đó là cái còi, cái dao đa năng. Nếu đi ban đêm phải có đèn, dĩ nhiên rồi, la bàn và nước uống là những thứ không thể nào thiếu được. Tại vì ở trong rừng thì còi sẽ là một cái dụng cụ hỗ trợ rất là tốt nếu mà lỡ bạn lạc đường. Ở trong rừng là tiếng còi có thể vang rất là xa và rất là dễ nhận biết. Hơn nữa loại còi mà mình mang theo là loại còi dành cho những người hoạt động nguy hiểm. Trong đó nó có cả một cái tờ giấy nhỏ để mà ghi tên mình, cách liên lạc với gia đình người thân, nhóm máu và cách dưỡng thuốc trong trường hợp còn nguy cấp nữa.
Có nghĩa là nếu như mà mình bị sự cố gì đó thì mọi người vẫn có thể nhờ cái còi đó mà cứu sống mình được. Rất là những thông tin rất là hữu ích. Dạo gần đây thì cộng đồng mạng rất là phẫn nộ với việc một số thanh niên giết hại động vật hoang dã, sau đó lại post hình lên Facebook và các trang mạng xã hội. Thì mọi người trên mạng, các trang mạng xã hội cũng lên tiếng, và thì Mèo Cá có suy nghĩ về như thế nào về vấn đề nêu trên?
Thì suy nghĩ của mình chắc là phản đối những cái hành động đó rồi, nhưng mà cũng phải nhìn theo một hướng khác. Có lẽ là không phải tất cả, nhưng mà những cái bạn đó chắc là thiếu hiểu biết về cái loài mà mình đang làm hại, và phần lớn thì chắc là muốn chứng tỏ điều gì đó với mọi người. Kiểu như là tuổi trẻ mà muốn được nổi tiếng và nổi tai tiếng kiểu như vậy đó. Tiếc là tại vì trong suốt quá trình học hay là bên ngoài thì người ta ít nói về động vật hoang dã, ít nói về những cái động vật còn bảo tồn, mà chuyện bảo tồn động vật, cho nên nghĩa là các bạn nó không biết, chắc là đa phần là không biết.
Tối hôm qua thì Facebook của Mèo Cá rồi gặp một cái dòng status tên là năm nay sếp không về nữa. Thì cái việc đó tại sao lại xuất hiện cái dòng cảm xúc rất là buồn như vậy?
Thì mình có quen một bác nhiếp ảnh gia, thì bác ấy rất là thích chuyên mà chụp các loài chim, các loài sếu ở Việt Nam. Và nếu các bạn tìm hiểu sẽ biết là sếu là một loài chim di cư, và hồi trước đây thì nó về Việt Nam rất là lớn, một đàn trường rất là mấy trăm con lận. Nó về cái vùng Tràm Chim, và cũng hẳn có ở Đồng Tháp hoặc là Kiên Lương, Kiên Giang nữa. Nhưng mà hiện nay thì theo như bác mà mình quen á, bác nói là sẽ không về nữa. Nó không còn chỗ ăn, chỗ uống, chỗ ở cho nó, nên nó cũng không về nữa. Và vậy là chúng ta đã mất cơ hội được nhìn thấy một loài chim tuyệt đẹp ở Việt Nam. Hơn nữa, việc sẽ không về, không còn chỗ ăn, chỗ uống cho nó, cũng hiểu là môi trường của Việt Nam mình đã bị phá hoại ra như thế nào.
Mình đánh mất nhiều cái giá trị mà mình không nhìn thấy được, mình đánh mất. Trong nhiều năm tham gia các chương trình môi trường, chung sống và bảo vệ môi trường theo cách riêng của mình, Mèo Cá có những kinh nghiệm hay bài học nào chia sẻ cùng với các bạn trẻ hiện nay, những cái bạn mà đang bắt đầu quá trình học cách chung sống và yêu thương bảo vệ môi trường, nhất là những bạn vừa mới bắt đầu tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường không?
Mình có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm. Theo mình nghĩ thì bạn có thể bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhặt nhất quanh mạng. Đơn giản như là đi ăn uống phải ăn hết những thức ăn của mình và uống hết cốc nước uống của mình, đây cũng là cách góp phần bảo vệ môi trường. Xa hơn nữa thì có thể bạn có thể tác động tới gia đình của chính mình, như là khi bạn xử lý rác thì bạn có thể phân loại tái chế được thì tái chế. Nếu mà rác hữu cơ thì bạn có thể đi làm phân để phân hữu cơ để bón cây cho mình. Và nếu tích cực bạn có thể làm rất nhiều thứ, không nhất thiết là bạn phải học về môi trường. Ví dụ như kiến trúc sư thì có thể nghiên cứu về những công trình xanh tiết kiệm năng lượng. Về kinh tế thì bạn có thể nghiên cứu về kinh tế xanh, là giúp cho những người ở những cái quanh vùng quốc gia người ta có kinh tế tốt hơn, người ta sẽ không bắt đầu hoang dã nữa. Cái này rất là đơn giản.
Những cái việc làm nhỏ nhỏ mình tích dần dần thì nó sẽ thành một việc lớn.
Và ở lĩnh vực nào thì bạn cũng có thể bảo vệ môi trường hết.
Rồi thì chúng ta trò chuyện cũng dài rồi, thì Mầm Xanh muốn hỏi thêm về những dự định trong tương lai của Mèo Cá làm sao? Có dành thời gian nhiều cho các hoạt động môi trường nữa không? Hay là mình dừng chân, mình chuyển sang một cái hướng khác?
À thì bây giờ cũng quên giới thiệu, mình học về quản lý môi trường mà. Cho nên là chắc chắn trong tương lai mình sẽ còn gắn bó nhiều với việc bảo vệ môi trường. Kế hoạch dự định của mình là sẽ tìm một công việc trong ngành bảo tồn hoặc là ngành môi trường. Và hiện giờ thì mình có học thêm tại chức ngành bác sĩ thú y. Mục đích của mình hướng tới là sẽ làm bác sĩ thú y cho động vật hoang dã. Đó là dự định gần đây nhất.
Những cái dự định rất là thú vị trong tương lai, nhất là việc trở thành một bác sĩ và là bác sĩ dành cho động vật. Mong sao rất là cảm ơn bạn Mèo Cá về buổi trò chuyện bổ ích và thú vị hôm nay. Chúc cho bạn có gặt hái được nhiều thành công hơn, mạnh khỏe và có thêm được nhiều chuyến đi bổ ích hơn, thú vị hơn trong cuộc sống của bạn.
Cảm ơn Mầm Xanh và chúc các bạn khán giả một ngày vui, và các bạn có thể tìm được những cách bảo vệ môi trường thú vị xung quanh mình.